là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 31 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị sơ kết 7 năm phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan thực thi pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm. Ảo tưởng sức mạnh trên thế giới ảo, nhiều người đã phải trả giá đắt. Công an huyện Trấn Yên phát hiện 8 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông dương tính với ma túy. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị sơ kết 7 năm quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các Đảng ủy, Công an Trung ương, Ban Cán sự Tòa nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các Đảng ủy, Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã được triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Qua công tác phối hợp đã đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Trong đó, ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 171 vụ án, 130 vụ việc. Đến nay đã tham mưu ban chỉ đạo hoàn thành việc theo dõi, chỉ đạo xử lý 119 vụ án, 86 vụ việc. Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc 9 vụ án và 3 vụ việc. Đặc biệt đã xử lý đối với 31 cán bộ và nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý phạm tội trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đã thu hồi được gần 68.000 tỷ đồng. Qua việc xử lý các vụ án đã góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm phức tạp tình hình, gây chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan cũng còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc và đề xuất những giải pháp thực hiện phối hợp trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế và đề nghị 4 cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về các lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, nhất là kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính, đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng bị động bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử, chủ động phối hợp tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến cán bộ diện Trung ương quản lý. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng chống tham nhũng, chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, với mục tiêu hình thành một khu đô thị chất lượng phù hợp với nhiều đối tượng và nhu cầu thị trường, tạo hệ thống cơ sở tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo ra khu dân cư chất lượng cao với phong cách hiện đại, tiện nghi, đầy đủ, thúc đẩy môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương, khai thác hợp lý quỹ đất đô thị, tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm có quy mô diện tích trên 56.000 m2. Trong đó, đất ở tại nông thôn do nhà đầu tư trúng đấu giá trên 30.000 m2, đất nhà ở xã hội trên 3.000 m2, còn lại là đất giao thông, xây dựng công trình nhà văn hóa, trồng cây xanh, vườn hoa và các hạ tầng kỹ thuật khác. Dự án có quy mô dân số gần 1.200 người. Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, được sử dụng đất ổn định lâu dài. Tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm, từ năm 2021 tới 2024.
Nhằm thúc đẩy giải pháp công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả, chiều ngày 31 tháng 3, Viettel Yên Bái, chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Viettel Yên Bái sẽ hỗ trợ Công ty Điện lực Yên Bái sử dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin đảm bảo an toàn kỹ thuật, tính chuyên nghiệp và tính bảo mật thông tin cao. Theo đó, Viettel Yên Bái phối hợp cung cấp các giải pháp tốt nhất như hỗ trợ thanh toán tiền điện qua thuê bao Viettel, hóa đơn điện tử, chữ ký số điện tử, marketing điện tử, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, hệ thống họp trực tuyến qua thiết bị di động thông minh, hệ năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời và các giải pháp về ánh sáng, sổ tay đảng viên điện tử, triển khai và vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Viettel Money là điểm nhấn quan trọng đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng. Ứng dụng Viettel Money giúp khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng thuận lợi. Về phía Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tích cực phối hợp hỗ trợ Viettel Yên Bái trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viettel Yên Bái và Điện lực Yên Bái sẽ góp phần tăng cường các dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số của doanh nghiệp. Hoạt động này cũng thúc đẩy giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Năm 2022, huyện Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 330 tỷ đồng, trong đó có 115 tỷ đồng tiền giao đất. Đến hết quý 1, toàn huyện đã thu được trên 75 tỷ đồng, đạt gần 23% kế hoạch tỉnh giao. Hiện nay, huyện Bình đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn, quản lý và đôn đốc nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trong đó chú trọng việc vận động và hướng dẫn các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp, thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế một cách an toàn, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi, đúng quy định của nhà nước, nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu trong quý 2 năm 2022, thu đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, cùng với các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Hồng Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi sản xuất kinh doanh.
Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Hồng Nam nằm trên địa bàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Với phương châm an toàn để sản xuất, hàng ngày công nhân của công ty luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang. Để khôi phục sản xuất, công ty cũng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó thúc đẩy công nhân hăng say lao động sản xuất, đưa ra các sáng kiến giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận cho công ty. Anh Bùi Anh Nam, Tổ trưởng Tổ cơ khí Công ty Cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong khi sản xuất thì mình luôn động viên anh em, làm từ lúc đầu vào đến lúc đầu ra làm sao cho tiết kiệm nhất để đảm bảo cho công ty có sản phẩm tốt ra thị trường. Qua đó thì mong đóng góp nhỏ của mình để giúp cho công ty phát triển vững mạnh hơn.
Là công ty chuyên tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây, trạm biến áp và sản xuất cột điện. Thời gian qua, cùng với các doanh nghiệp trong tỉnh, Công ty Cổ phần Hồng Nam đã đảm bảo cơ bản các quyền lợi công nhân, người lao động. Hiện tại, công ty có trên 50 cán bộ, người lao động. Mặc dù năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các tập đoàn giảm đầu tư nên sản lượng đơn hàng của công ty cũng bị giảm từ 30 đến 40%. Doanh thu chỉ đạt trên 80 tỷ đồng, giảm khoảng 40 tỷ đồng so với năm 2020. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo lương cho công nhân lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái nói.
Do ảnh hưởng của Covid thì một số các cái tập đoàn cũng đã giảm các cái đầu tư, nó ảnh hưởng đến những đầu ra của công ty. Mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng xác định là sản phẩm sau Covid thì các tập đoàn cũng sẽ phải đầu tư lại, nên chúng tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư và cho sản xuất cái sản phẩm sẵn để trước đấy, và một là có tạo điều kiện cái công việc làm cho anh em công nhân có việc duy trì công việc ổn định thường xuyên, hai là có thể là sau này khi tái đầu tư lại sau Covid, phát triển lại sau Covid thì chúng tôi có sản phẩm ngay để cung cấp luôn cho thị trường. Anh em công nhân chúng tôi đã nỗ lực thực hiện cái khuyến cáo của Bộ Y tế, cái chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về phòng chống Covid, vừa sản xuất vừa phòng chống, nên đảm bảo được cái hiệu quả trong phòng chống Covid.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu cũng như số lượng đơn hàng của công ty, với quyết tâm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Hồng Nam phấn đấu tăng mức thu nhập đạt trên 100 tỷ đồng trong năm 2022, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh phát triển phong trào sản xuất cây giống lâm nghiệp, nên nhiều hộ dân trên địa bàn phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đường Khe Xến, nay còn gọi là đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, từ lâu đã được nhiều người biết đến, có nghề ươm cây giống. Gia đình bà Hoàng Thị Thêm ở tổ 10 là một trong những hộ đầu tiên làm nghề ươm cây giống và đến nay đã được hơn 20 năm. Chỉ là nghề tay trái, nhưng nghề ươm cây giống lại đem lại thu nhập khá cao và cuộc sống khá giả cho gia đình bà. Bà Hoàng Thị Thêm, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Làm cây keo quế mỡ lát thế này làm rất lâu rồi. Cái kết quả mà để làm cây này để đạt được cái kinh tế cho gia đình ấy, nó thực sự là cũng nhờ cây mà cuộc sống gia đình cũng có thể sắm sửa được các thứ.
Hiện đang là thời điểm trồng rừng vụ xuân nên các gia đình sản xuất cây giống ở tuyến đường Hoàng Văn Thụ đang tích cực vào bầu và chăm sóc cây giống. Anh Lương Quang Tâm, khách mua cây giống cho biết.
Mua cây của bà Thêm rất là nhiều năm rồi mà cây rất là tốt, phát triển rất là mạnh và hiệu quả kinh tế rất là cao, về đạt giống rất là chuẩn luôn. Nếu mà để so với tất cả mọi nơi thì chỗ nhà bà Thêm thì là rất là chăm sóc cây rất là ok đấy, rất là đẹp và đạt chuẩn giống luôn, rất uy tín, rất là mua nhiều năm rồi.
Trên địa bàn phường Minh Tân, thành phố Yên Bái hiện có 30 hộ dân sản xuất cây giống lâm nghiệp, đều tập trung ở đường Hoàng Văn Thụ với quy mô từ vài chục vạn đến hàng trăm vạn bầu cây xuất bán mỗi năm. Ban đầu chỉ có một vài hộ làm nghề ươm cây giống, nhưng nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn nên các hộ trong khu vực đã mạnh dạn đầu tư sản xuất cây giống, đem lại nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định. Gia đình bà Hoàng Thị Bình ở tổ 10 phường Minh Tân cũng nhờ ươm cây giống mà nuôi các con học hành nên người, cuộc sống khấm khá hơn trước. Bà Nguyễn Thị Bình, tổ 10 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trao đổi.
Cái nguồn thu nhập của gia đình chính là cái nguồn cây, và nếu mà để so với cái mức độ đi làm ngoài thì nó công việc nó ổn định hơn.
Nhờ nhiều năm tích lũy được kinh nghiệm chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên cây giống của các gia đình ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái luôn đảm bảo chất lượng, tỷ lệ sống cao, được khách hàng trong ngoài tỉnh tin tưởng đến mua. Nghề ươm cây giống không chỉ mang lại thu nhập lớn cho các hộ gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, góp phần đẩy nhanh tốc độ trồng rừng, giúp người trồng rừng chủ động được nguồn cây giống chất lượng, giảm chi phí vận chuyển.
Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội mang lại, giúp kết nối mọi người với nhau, song hiện nay việc sử dụng mạng xã hội với những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, ngôn ngữ lệch chuẩn, thông tin chưa được kiểm chứng ngày càng diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình phải kể đến việc bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, một hiện tượng đình đám trên mạng xã hội, đã bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đã làm nóng dư luận xã hội trong những ngày gần đây. Sự việc này cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về sự ảo tưởng sức mạnh quyền lực trên thế giới mạng, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người trên địa bàn thành phố Yên Bái. Diễn biến của vụ việc cũng được người dân theo dõi liên tục qua các kênh thông tin đại chúng. Hầu hết người dân đều cho rằng bà Hằng đã có những phát ngôn đi quá giới hạn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới việc tiếp nhận thông tin của một bộ phận người dân. Bà Lê Thị Minh Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là bà Nguyễn Phương Hằng thì trước cũng là một doanh nhân rất là giỏi và cũng làm cho rất là có uy tín với mọi người. Và tiếng nói cũng gọi là có tiếng nói đối với lại xã hội. Thế nhưng mà gần đây thì bà đã làm những các cái mượn cái mạng xã hội, bà đã làm những các cái lũng đoạn về cái làm sai sự thật, rồi thì vu cáo người này, vu khống người khác và đồng thời là bôi nhọ nhân phẩm của nhiều người, do đó mà làm cho xã hội tự nhiên nó cũng bán tín bán nghi, có những người thì tin, có người thì không tin, nó làm cho cái xã hội của mình trong cái thời gian này là cũng thấy có những các cái rất là gọi là không biết tin ngờ ở đâu.
Hơn một năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam nổi lên như một hiện tượng đình đám dậy sóng trên mạng xã hội với những màn live stream kéo dài hàng giờ đồng hồ, đấu tố bóc phốt một số nghệ sĩ nổi tiếng thu hút hàng triệu người quan tâm. Thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet, bà Hằng liên tục sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Sự việc đấu tố vô căn cứ diễn ra trên mạng xã hội kéo dài nhiều tháng, sự tác động tiêu cực của nó đã ảnh hưởng đến đời sống khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng được xem như người hùng, là thần tượng trong mắt một số đám đông trên mạng xã hội. Việc đục tung hô quá mức khiến bà Hằng ngày càng ảo tưởng về quyền lực mạng của mình, bất chấp các giới hạn chuẩn mực đạo đức, coi thường cả pháp luật, để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý. Sự việc của bà Phương Hằng cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khi tham gia mạng xã hội, nhất là giới trẻ. Đừng vì câu like, câu view mà vi phạm pháp luật. Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái thẳng thắn nói.
Vừa qua thì trên mạng xã hội thì cũng đang lan truyền rất là rộng rãi về vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân bằng việc là lợi dụng cái uy tín cũng như là cái sự ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để tổ chức các cái buổi phát sóng trực tuyến, đưa ra các nội dung thông tin mà chưa được kiểm chứng, cũng như là lăng mạ và hạ thấp cái danh dự nhân phẩm cũng như là uy tín của một số tổ chức cá nhân. Và đến hiện nay thì cơ quan điều tra thì cũng đã bắt tạm giam đối với bà và để đưa ra các cái hình thức xét xử theo đúng quy định pháp luật. Thì thông qua cái nội dung sự việc đó thì cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả chúng ta trong cái việc mà tiếp cận cũng như chọn lọc các cái thông tin trên mạng để không gây ra những cái hậu quả khôn lường và đáng tiếc.
Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho rằng
thời gian gần đây thì có hiện tượng của bà Nguyễn Phương Hằng đã diễn ra rất là nhiều lần trên mạng xã hội và điều này nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân cũng như đặc biệt là đối với thế hệ trẻ là các em học sinh. Thế thì đứng trước những cái hiện tượng này thì về phía nhà trường chúng tôi thì cũng đã thường xuyên quán triệt tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hàng ngày khi sử dụng các cái mạng xã hội thì luôn luôn phải sử dụng một cách thông minh và tỉnh táo. Và đặc biệt là đối với các em học sinh thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em học sinh không chia sẻ, không like những cái hiện tượng xấu mà thể hiện ở trên các cái mạng xã hội, không tham gia bình luận vào những cái nội dung không chính thống hoặc là không đúng đắn được thể hiện trên các cái mạng xã hội.
Thế giới mạng thì ảo nhưng hậu quả thì thật, do đó mỗi người cần tỉnh táo, văn minh, hành xử chuẩn mực, góp phần làm trong sạch thế giới mạng.
Sau một tháng ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã phát hiện xử lý 8 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, gần 50 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết Ukraine đã đồng ý với nguyên tắc chính thức trở thành một quốc gia trung lập. Phía Ukraine đã trình bày bản dự thảo thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Trong khi đó, Nga vẫn giữ yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền đông Ukraine. Lập trường của Moscow về nguyên tắc liên quan đến Crimea và Donbass vẫn không thay đổi. Kết quả vòng đàm phán ở Istanbul đã phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được nhượng bộ giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột. Cuộc hội đàm mới nhất cũng chứng minh đàm phán là con đường tối ưu để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, để tạo được đột phá trên bàn đàm phán, ngoài thiện chí, hai bên còn cần rất nhiều bước đi nữa để thúc đẩy xây dựng lòng tin cùng với nỗ lực trung gian của cộng đồng quốc tế. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết nước này đã hoàn tất phần lớn công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines, khiến 132 người trên máy bay thiệt mạng. Báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn sẽ được hoàn tất và công bố sau khi kết thúc cuộc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo ông Chu Đào, hơn 50.000 lượt người và hàng trăm thiết bị đã được huy động trong quá trình tìm kiếm cứu hộ. Hơn 49.000 mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy trong vùng lõi trên 400.000 mét vuông. Phần lớn các mảnh vỡ đã được chuyển đến kho bảo quản để làm sạch và sắp xếp. Cũng theo ông Chu Đào, các nhà chức trách đã thực hiện các phân tích sơ bộ về vụ tai nạn, như dự đoán quỹ đạo, tư thế và lực tác động có thể xảy ra đối với máy bay khi nó chạm đất và phân tích dữ liệu từ hệ thống radar kiểm soát không lưu. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng đang làm việc để giải mã dữ liệu từ cả hai hộp đen. Ngày 30 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng nhận định nên thận trọng, cho rằng những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm. Điều này có thể khiến việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết. Tổng giám đốc WHO cũng cho biết hai kịch bản còn lại là các biến thể nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện. Và khi đó, các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết, hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện sẽ khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng. Đây là bản cập nhật thứ 3 của kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó chiến lược được WHO công bố. Ông Ghebreyesus cũng cho biết đây có thể là bản cập nhật cuối cùng mà WHO đưa ra. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Mỹ hiện đã đạt đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19 bởi quốc gia này có các công cụ để bảo vệ người dân. Tổng thống Biden đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách mới dành cho phòng chống COVID-19. Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ sẽ không thể duy trì năng lực xét nghiệm sau 6 tháng tới, khiến đất nước dễ bị tấn công bởi một làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 khác. Do vậy, chính quyền Tổng thống Biden đã đề nghị Quốc hội chuẩn bị $30 tỷ cho nỗ lực phòng chống COVID-19 giai đoạn tiếp theo. Ngay sau bài phát biểu, Tổng thống Biden, 79 tuổi, đã được tiêm mũi tăng cường thứ 2 vaccine ngừa COVID-19 trước sự chứng kiến của phóng viên ở Nhà Trắng. Trước đó, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cho phép tiêm liều tăng cường thứ 2 vaccine của hãng Moderna và Pfizer cho tất cả người Mỹ trên 50 tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, đến nay gần 70% người Mỹ từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ và trong số đó 89 người Mỹ từ 65 tuổi trở lên được tiêm phòng 2 mũi cơ bản. Tuy nhiên, phần lớn người trưởng thành ở Hoa Kỳ vẫn chưa tiêm mũi tăng cường thứ nhất. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau khi đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản. Sau 10 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm, trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được chiến thắng ở vòng loại thứ 3. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước, các tuyển thủ về câu lạc bộ để tập luyện. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới để chuẩn bị thi đấu giao hữu quốc tế, khởi động cho chiến dịch cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup 2022. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam trong đợt tập trung dự kiến bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 tới để chuẩn bị cho SEA Games 31. U23 Việt Nam vừa có chuyến giao hữu bổ ích ở U23 Dubai Cup 2022. Sau 3 trận đấu, U23 Việt Nam giành được 1 trận hòa và 2 trận thua. Trang Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho trung vệ Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam vừa làm nên lịch sử sau trận hòa 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản, khi lần đầu tiên chúng ta không thua trước đội bóng này. Rõ ràng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam xứng đáng được khen ngợi, trong đó trung vệ Quế Ngọc Hải là gương mặt nổi bật nhất. Trong trận đấu vừa qua, anh đã có tới 11 lần giải nguy cho đội tuyển Việt Nam. Không có cầu thủ nào trên sân có thành tích tốt như vậy. Trang Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á đăng tải đoạn clip Quế Ngọc Hải nỗ lực cản phá, kèm theo đó là dòng trạng thái, tạm dịch là không có cửa vượt qua Quế Ngọc Hải. Cách ví von này đã cho thấy sự chắc chắn của ngôi sao đội tuyển Việt Nam. New Zealand đã đánh bại quần đảo Solomon với tỷ số 5-0 để giành vé playoff liên lục địa dự vòng chung kết World Cup 2022. Sau 90 phút tranh tài, New Zealand đã giành chiến thắng 5-0 trước quần đảo Solomon. Với chiến thắng này, New Zealand đã giành vé playoff liên lục địa dự vòng chung kết World Cup 2022. New Zealand sẽ gặp đội bóng xếp thứ tư ở bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe là Costa Rica. Không lâu sau khi đội nam đè bẹp Real Madrid 4-0, thì đội nữ Barcelona cũng thắng đậm đội nữ Real 5-2 ở tứ kết lượt về cúp C1 để giành quyền vào bán kết. Sau khi để thua Barca 1-3 ở tứ kết lượt đi, lượt về Real đã vượt lên dẫn trước 2-1, nhưng đó lại là khoảnh khắc đánh thức niềm tự hào của các cô gái Barca, để rồi lần lượt Aitana Bonmati, Claudia Pina Putellas và Caroline Graham Hansen ghi tới 4 bàn thắng nữa vào lưới đối thủ, mang về chiến thắng 5-2, kèm vé vào bán kết nữ cúp C1 cho Barca. Đặc biệt hơn nữa, trận tứ kết lượt về ở Camp Nou thu hút tới 91.533 khán giả tới sân, lập kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân đối với một trận đấu bóng đá nữ, vượt qua kỷ lục cũ là 90.195 khán giả đến sân. Ở trận chung kết World Cup bóng đá nữ năm 1999 giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu chỉ tính ở cấp câu lạc bộ, thì con số 91.533 khán giả tới sân Camp Nou theo dõi trận tứ kết lượt về cúp C1 giữa Barca và Real vượt rất xa kỷ lục khán giả đến sân theo dõi một trận bóng đá nữ trước đó là 60.739 khán giả xem trận đấu giữa Barca và Atletico Madrid hồi năm 2019.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3 ngày 1 tháng 4 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và được phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.